quý vị đang theo dõi chương trình của Radio Busa phát thanh trên làn sóng 1480. Và thưa quý vị, tiếp tục vào giờ này chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi chương trình tìm hiểu luật pháp của Radio Busa với luật sư Cathy Lương vào mỗi chiều thứ tư cách tuần từ 6:30 cho tới 6:50. Và thưa quý vị, chương trình này được gửi tới quý vị qua sự bảo trợ của chính văn phòng luật sư Cathy Lương. Luật sư thực thụ tại tòa là một luật sư trẻ thông thạo cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, sẽ giúp cho quý thân chủ kết quả tốt nhất khi gặp phải những vấn đề liên quan về pháp luật. Luật sư Cathy Lương, kinh nghiệm ngoài tòa án và đã từng tranh tụng với những luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng nhiều vụ kiện quan trọng, mang lại quyền lợi cho thân chủ. Khi gặp những trường hợp tai nạn từ xe cộ, chợt té siêu thị, sở làm, soạn thảo di chúc, thành lập tín quỹ hay là bị sách nhiễu trong sở làm, về vấn đề lương bổng hay là về khai phá sản, những chương trình về tín dụng, thành lập công ty, tranh chấp hợp đồng và đặc biệt trong hai lĩnh vực gia đình và di trú. Xin quý vị liên lạc văn phòng tại thành phố Garden Grove số 10141 đường Westminster, suite 201 trên lầu Phở Lú, gần góc Brookhurst. Trong khi đó, tại văn phòng tại vùng San Fernando, địa chỉ tại số 7217 Reseda, số 1800 298 4098, 1800 298 4098. Chào luật sư Cathy.
Dạ chào chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa.
Mau quá, mới Thanksgiving đã tới, sắp tới Christmas rồi.
Dạ.
Christmas thì không biết là văn phòng Cathy có nghỉ lễ không?
Dạ có nghỉ một ngày.
Đúng ngày 25 thôi.
Thì đúng là 25 là ngày thứ bảy, thì coi như mình
đằng nào cũng nghỉ luôn.
Dạ cũng nghỉ rồi, nhưng mà mình sẽ nghỉ cái ngày Christmas Eve 24 tây.
24 tây tức là ngày chiều thứ sáu và riêng cả ngày thứ bảy nữa. Mà đằng nào cũng đã nghỉ ngày chủ nhật luôn mà phải không?
Dạ.
Nhưng mà thường thường giống như ngày chủ nhật hồi trước thì cũng nếu mà là có hẹn thì cũng Cathy cũng có ra.
Dạ, coi như là nếu mà quý vị nào mà có không có tiện tới văn phòng của Cathy ngày thứ hai tới thứ sáu á, có bận chuyện đi làm á, thì Cathy có gặp ngày thứ bảy chủ nhật, nhưng mà phải làm một cái hẹn trước.
Làm 7 ngày nhưng mà cũng nên nghỉ một ngày, tại vì chú Phú thấy là Cathy rất là bận rộn. Dạ. Bao nhiêu lần mà tới đó không bao giờ, bao giờ cũng phải đợi khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ hả? Không. Vâng, trở lại với những cái đề tài mà quý vị rất là quan tâm, đó là đặc biệt là về những cái chiếu khán, về du học, về du lịch hay về làm việc. Và trong cái thời gian qua, rất là nhiều quý vị đã có những cái câu hỏi, và trong lần trước đây thì Cathy cũng đã trình bày và sơ lược lại cũng như là tóm kết lại tất cả những cái loại chiếu khán trong cái thời gian trước đây mà Cathy đã trình bày, như là F1 rồi B1, B2 vân vân chẳng hạn vậy. Không biết là tuần này thì mình sẽ Cathy sẽ nói về cái đề tài như thế nào.
Coi như là những tuần lễ trước á, Cathy có nói qua cái chuyện mà một người du học sinh mà đang ở Mỹ mà họ đang có cái chiếu khán F1, coi như là nếu mà họ xong cái chuyện học xong, nếu mà họ muốn chuyển qua cái tình trạng khác, coi như cái status khác để họ ở lại Mỹ, thì một cái thích hợp với họ là mình đổi qua cái chiếu khán làm việc tạm thời, coi như là H1B visa. Thì nếu mà mình change status thì mình không phải là xin cái visa, nhưng mình change cái mình xin adjust cái status. Thì bữa nay thì Cathy sẽ dùng cái thời gian này để nói về cái chiếu khán đó.
Ừ. Nhưng mà trước khi mà Cathy trình bày chi tiết về cái loại chiếu khán H1B này, tức là cái chiếu khán mà người ta gọi làm việc tạm thời đó, thì về cái chiếu khán F1, chú Phú có một cái câu hỏi như thế này, tại vì cũng có rất là nhiều người hỏi chú Phú, mà thực sự chú Phú không có phải là luật sư cho nên không có biết, không có dám nữa trả lời về cái câu này. Thí dụ như một học sinh đi qua bên này theo cái diện du học.
Dạ.
Người ta tới, coi như khi mà tới Hoa Kỳ rồi, thì tới phi trường rồi chỉ còn 1-2 ngày nữa, người ta không có đi vô cái trường đó, người ta nhập học, người ta bỏ, không có đi học. Thì cái đó nó có bị như thế nào không? Có bị ảnh hưởng như gì không? Tức là qua bên này đi du học, nhưng mà dạ, người ta không có đi học nữa.
coi như là một cái điều kiện á, là nếu mình muốn giữ cái status là du học sinh á, thì mình phải đi học full time. Coi như nếu bây giờ mình bỏ học là mình không còn học full time nữa, thì coi như cái quyền của mình ở đây không còn nữa. Thì coi như trong một thời gian sau khi mình bỏ học là mình phải trở về Việt Nam, hoặc là mình đổi một cái status khác. Coi như nếu mà mình muốn xin qua cái diện du lịch đi thì mình xin, nhưng mà nếu mình không xin không được á, thì coi như mình phải trở về Việt Nam, chứ mình không có thể nào ở đây nữa. Nếu như vậy á, thì mình out of status.
Dạ, yeah. Nhưng mà có, giống như hôm trước thì Cathy có nói là mình có cái I-20, right?
Yeah.
Mà cái I-20 đó thì nó không có thời hạn.
Cái I-20 thì nó cũng có cái thời hạn, là nó cho, coi như là nó cho một cái idea để một thời gian nào mà họ sẽ làm xong cái chuyện
học trình
của họ. Cái visa đó thì là khác, cái visa là chỉ cho mình ra vô thôi, vô nước Mỹ. Nhưng mà nếu mà sau khi mà mình bỏ học thì coi như là trường nó phải báo cho sở di trú biết là mình không còn đi học nữa, mình không còn có full time status. Thì lúc đó thì mình, một là mình phải adjust cái status, hai là mình phải trở về Việt Nam.
Có nhiều người ở lì lại đây rồi đi làm.
Làm
những cái cơ sở mà trả tiền mặt, không có đóng thuế.
Yeah.
Thì cũng coi như là bất hợp pháp phải không?
Dạ, dạ phải.
Dạ. Yeah. Nhưng mà nếu mà trường hợp sau này người ta muốn trở lại về Việt Nam thì có đi ra khỏi nước Mỹ được không? Hay là
thì họ sẽ có thể, coi như là Mỹ lúc nào nó cũng muốn mình, nếu mình không có phải là ở đây học bất hợp pháp thì họ sẽ muốn mình trở về, cái đó là không có vấn đề. Mà nếu sau này mình muốn xin qua Mỹ đó, mà nó coi lại, nó xét lại là mình đã coi như cái visa mình đã hết hạn rồi mà mình vẫn còn ở đây, hay là status mình out of status đó, thì coi như họ, cái đó là nó, họ sẽ coi xét lại. Nếu mà họ thấy là mình cái ý định là mình muốn gạt hay là mình lì gì đó đó, thì có thể nó không có cấp mình một cái visa sau này.
Rồi bây giờ thì mời Cathy trình bày về cái chiếu khán mới ngày hôm nay, đó là chiếu khán H1B, tức là chiếu khán làm việc tạm thời.
Dạ, coi như cái chiếu khán H1B thì cho là một cách để một người có thể là ở và làm việc ở tại Mỹ, coi như là cái thời gian tối đa là 6 năm. Thì coi như là nó chỉ cấp cho những cái người, coi như Cathy nói riêng bữa nay thì chỉ là H1B visa thôi, là chỉ cho những cái người mà có trong cái việc mà những lĩnh vực đặc biệt á, coi như là thí dụ là những cái người mà kế toán, kiến trúc sư, kỹ sư, họa sĩ, hay là chăm cứu, hay là dược sĩ. Chứ ngoài đó thì Cathy bữa nay không có bàn tới.
Thì những người này đại khái là người ta phải có, thứ nhất là người ta phải có bằng cấp phải không?
Dạ.
Phải có bằng cấp.
Dạ.
Nhưng mà cái bằng cấp đó nó có đòi hỏi là một cái loại bằng cấp nào? Thí dụ như kỹ sư thì phải, đương nhiên là phải 4 năm rồi.
Dạ.
Những cái người khác, những cái người mà người ta tốt nghiệp chỉ có 2 năm, hoặc là những cái bằng giống như một cái chuyên viên nào đó chỉ có 2 năm, mà bằng cao đẳng chẳng hạn vậy, chỉ có 2 năm hoặc 1 năm, hoặc là được tu nghiệp vào một cái khoảng thời gian dưới 4 năm, thì những người đó có được không?
Coi như là cái điều kiện á, để mình xin một cái H1B visa đó, là một á, là mình phải có ít nhất là 4 năm hay là hoặc là cao hơn. Hai là nếu thí dụ mình không, nói giờ mình không đi học, nhưng mà mình có đi làm, hay là mình có cái training gì đó đó, thì cái đó mình có thể là mình xin bằng cái đó nữa. Nếu mình có bằng chứng là mình có training, hay là một cái mình có thời gian mình đi làm, mình học hỏi á, thì mình có thể dùng cái đó nếu mà nó transfer qua.
Transfer qua cái diện mà H1B đó hả?
Dạ, coi như là nếu mình thí dụ mình không có cái bachelor's degree, coi như là cái
phải 4 năm đó.
4 năm hay là trở lên á, thì mình có thể là mình xin là mình có kinh nghiệm đi làm hay là huấn luyện gì đó. Nhưng mà cái đó thì nó coi như là thí dụ giờ một cái bằng đó đó, nó đáng lẽ mình phải đi học 4 năm mình mới được cái bằng đó. Coi như nếu bây giờ mình không có đi học nhưng mà mình đi làm. Thì mỗi năm mà mình phải đáng lẽ mình đi học á, thì phải có 3 năm đi làm. Coi như nếu mà giờ cái bằng 4 năm á, phải có bằng 4 năm á, thì phải
năm.
đi training hay gì đó 12 năm.
Wow.
mới đủ cái điều kiện.
Wow. Nếu mà trường hợp rất là đơn giản, nếu mà trường hợp mà mình không có tốt nghiệp và những cái bằng cấp đó trong những cái công việc chuyên môn đó, thì ít nhất là mình phải có cái kinh nghiệm đi làm.
Yeah,
yeah. Ít nhất là 12 năm.
Yeah.
Mình có phải chứng minh, làm sao để chứng minh được cái điều đó?
Chứng minh là coi như là nếu mình có đi làm một cái công ty gì đó, hay là thẳng xưởng, hay là mình có cái training gì đó, thì họ sẽ cấp mình cái bằng chứng là mình có cái training đó.
Dạ. Xin lỗi quý vị. Đối với những loại chiếu khán trước, hồi trước mình cũng có nói là có một số những loại chiếu khán người nhà được đi theo chẳng hạn, vậy ngay cả đối với du học cũng vậy nữa. Thì đối với cái loại chiếu khán này, người nhà có được đi theo không? Thí dụ như vợ chồng con cái có được đi theo không?
Dạ được, coi như là nếu mà người nào mà có người vợ, người chồng hay là có con cái gì đó, họ có thể xin cái nó gọi là H4 visa. H4 visa.
Dạ, tức là những cái người đi theo đó,
dạ,
là phải xin cái loại chiếu khán H4.
Dạ.
Và những người đó có được đi, thí dụ như mình là người chồng, vợ con có được đi theo, nhưng mà vợ con có được đi làm không?
Dạ không, họ có thể đi học nhưng mà họ không có thể đi làm. À, ngoại trừ mà nếu mà họ xin cái visa riêng cho họ để đi làm. Coi như cái đó là riêng chứ không phải là, nó không phải là đương nhiên theo cái H4 visa.
Dạ. Yeah. Mà cái thời hạn thì cũng theo, thời hạn ở lại thì cũng có thể theo đối với cái người mà được cấp cái chiếu khán H1B.
Dạ, coi như cái người đi làm thì cái người tránh là coi như là họ sẽ ở lại theo cái thời gian mà cái người đi làm họ ở lại.
Dạ, yeah. Đối với những người mà xin chiếu khán, xin làm việc tạm thời ở Mỹ chẳng hạn vậy, thì cái điều kiện, có một cái điều kiện nào đó bắt buộc, thí dụ như những cái người mà xin đi du lịch chẳng hạn vậy, người ta phải trở lại Việt Nam, right?
Yeah.
Nhưng mà đối với cái chuyện mà đi làm việc tạm thời như thế này, nó có bắt buộc mình là phải hứa để trở lại Việt Nam không?
Dạ không, coi như là cái đặc biệt của cái H1B visa đó là coi như là không có giống như mấy cái visa khác, coi như nãy chú nói là cái visa du học hay là du lịch đó, thì những cái visa đó lúc mà mình tới Mỹ đó mình phải đưa bằng chứng ra là mình không có ý định là mình ở đây mãi mãi. Coi như lúc mình, một là lúc mình xin cái đơn, thứ hai là lúc mình được phỏng vấn ở tại Mỹ, thì cái đó là coi như là mình phải đưa bằng chứng ra là mình có nhà cửa hay mình có bà con gì bên Việt Nam, mình không có ý là mình định là mình sẽ ở đây mãi mãi. Thì nhưng mà cái H1B visa thì nó khác. Coi như cái này á, là họ mình không có cần cấp cái bằng chứng, không có đưa cái bằng chứng ra là mình không có ý định ở lại. Coi như đó nó khác. Nó coi như nó khác hai thứ, nó khác.
Dạ. Yeah. Có những tin tức, có những cái chương trình mà người ta cứ nói qua là đi qua bên này làm việc hoặc qua bên này đầu tư rồi xin được cái thẻ xanh vĩnh viễn, tức là permanent green card.
Yeah.
Thì đối với cái trường hợp mà đi làm việc như thế này, mình có thể có được, xin được cái thẻ xanh đó không?
Dạ, coi như trong thời gian này, nếu mà cái người chủ họ muốn petition của mình để mình ở lại, để cho mình sẽ cấp cho mình một cái thẻ xanh, thì mình coi như là mình có thể kiếm một người như vậy, hay là một gia đình bảo lãnh mình gì đó. Coi như cái này nó khác cái B2 với cái F1 visa là cái chỗ đó đó.
Ừ. Chứ vẫn còn thắc mắc là thí dụ như mình đi qua bên này làm việc, nhưng mà khi mà qua bên này làm việc ấy, thì trong cái đơn đó thì phải có người ở bên này bảo lãnh hả? Hay là chỉ có công ty thôi?
Chỉ có công ty thôi. Coi như là một cái điều kiện là trước khi mà mình xin cái đơn sở di trú là mình phải có một cái chỗ, một công ty ở Mỹ họ đã chấp nhận mình vô làm rồi.
À.
Sau đó mình mới dùng cái đó để cho mình xin cái visa chiếu khán để mình qua.
Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà tại vì hồi nãy thì Cathy có nói là gia đình hoặc là hoặc là chủ nhân các cơ sở đó có thể petition, tức là xin,
yeah,
cho xin cái thẻ xanh đó cho mình.
Cái đó là sau khi mình đã coi như cái đó là chương trình khác. Cái chương trình này á, là mình chỉ tới, mình ý định là mình chỉ tạm thời thôi, coi như mình có một cái hội để cho mình ở lại mình xin thẻ xanh á, thì cái đó là khác.
Yeah.
Cái là sau này.
Trở lại với những cái điều kiện để được cấp chiếu khán làm việc H1B.
Dạ. Yeah. Thì coi như nãy Cathy nói là trước khi mà mình xin cái đơn là mình phải có một cái hãng xử gì đó, coi như là một cái công ty gì đó bên đây họ đã chấp nhận mình vô, coi như là mình là employee của họ,
mời mình đó, mời, yeah, mình, tức là làm sao mà có được một cái thư mời hoặc một cái giấy của một cái công ty đã chấp, yeah, nhận cho mình làm việc trong đó, hay, yeah, là mình gửi từ bên Việt Nam mình liên lạc với ở bên những cái hãng xưởng bên này để xin apply rồi người ta chấp nhận cho mình rồi mình dùng cái đó mình đi xin chiếu khán đó, phải không?
Dạ.
Yeah. Yeah. Đối với tất cả những cái ngành mà hồi nãy Cathy có nói đó, là nó phải là những cái ngành chuyên nghiệp, nhưng mà giả sử như là một y tá chẳng hạn vậy, thì mình có mình có xin được qua bên này làm việc không? Tại vì những cái nhà thương bây giờ người ta cần y tá rất là nhiều.
Dạ, y tá thì có là họ qua, thường thường họ qua cái diện khác. Tại cái diện này là nó bắt buộc mình phải có một cái bachelor's degree, coi như là cái bằng 4 năm. Thường thường y tá đó, ngoài trường những cái người registered nurse thì đã học cao hơn, thì thường thường y tá chỉ có học 2 năm thôi, thì họ là qua một cái diện khác nữa.
Ừ, như vậy là tại vì cái thời gian mà mình được huấn luyện nó rất là quan trọng, phải không?
Yeah.
Tức là mình phải ít nhất là có cái bằng BA hoặc BS trở lên, tức là 4 năm trở lên, trong khi đó y tá thì chỉ có khoảng chừng 2 năm thôi.
Đúng rồi.
Là không có xin được. Đó là một trong những cái trường hợp cá biệt nó khác. Giả sử như bây giờ mình được qua bên này rồi, theo cái diện đó rồi, nhưng mà kinh tế nó yếu kém, hoặc là mình làm nó không có được việc thì ông chủ cũng đuổi luôn mình, thì làm sao?
Thì coi như là từ cái ngày mà mình bị đuổi hay là mình bị mất việc á, thì coi như là mình, nó gọi mình là out of status, coi như là mình có thể ở Mỹ để mình adjust cái status. Nếu tới một cái chiếu khang khác, coi như là B2 hay là F1 status, nếu mà họ cấp cho mình thì trong thời gian đó thì mình có thể kiếm một cái người công ty khác để mình xin việc làm.
Cái thời gian bao lâu, thí dụ như sau khi mà mình bị cho thôi việc hoặc là bị cho nghỉ việc hoặc là bị đuổi đấy, nghe thì nó hơi quá giống như là bị fire hoặc là lay off á.
Dạ.
Thì cái thời gian bao lâu là tốt nhất để cho mình có thể xin chuyển lại cái đổi lại cái chiếu khán của mình?
Thường thường là trong một tuần hay là 10 ngày gì đó, coi như mình phải làm liền. Nhưng mà cái này nãy Cathy nói là nếu cái visa của mình còn hiệu lực á, thì mình mới có quyền làm, mình có quyền adjust cái status. Còn như nếu cái visa của mình đã hết hạn rồi đó, thì mình phải rời Mỹ rồi mình xin cái visa khác. Chứ những cái người mà cái visa đã hết hạn rồi thì họ không có thể nào họ adjust cái status được.
Dạ. Lúc đầu tiên thì Cathy có nói là một người có thể sống cũng như có thể làm việc tại Hoa Kỳ với cái thời hạn tối đa là 6 năm.
Dạ.
Mình có thể xin gia hạn được không?
Dạ, mình có thể gia hạn cho mỗi lần là 3 năm.
3 năm.
Nhưng mà maximum là chỉ 6 năm thôi, nhưng
chỉ
tối đa
năm,
là 6
năm.
Là
như vậy chỉ có một lần thôi.
Coi như 2 lần, mỗi lần 3 năm,
3
năm thôi. Coi như
à,
là tối đa là 6 năm, coi như 2 lần, mỗi lần 3 năm.
À.
Coi như tất cả là 6 năm.
Tổng cộng lại
tổng cộng
6 năm thôi.
Dạ.
Tội nghiệp quá. Nhiều khi mình làm những công việc ở đây, muốn về hưu ở đây 10 năm thì mới về hưu được.
Thì vậy là nếu mà mình kiếm một người công ty tốt thì họ có thể xin cái thẻ xanh cho mình, giúp mình xin cái thẻ xanh để ở lại luôn.
Công ty Cathy Lương có nhận không?
Dạ, bây giờ chưa.
Chưa có nhận.
Dạ. Tạm thời không có nhận nữa.
Vâng, thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của luật sư Cathy Lương trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp trên Radio Busa vào mỗi 2 tuần một lần. Ngày thứ tư trên làn sóng 1480 của đài Radio Busa. Luật sư Cathy Lương, kinh nghiệm ngoài tòa án, đã từng tranh tụng với nhiều luật sư bản xứ tại tòa và đã thắng rất là nhiều những vụ kiện quan trọng mang lại quyền lợi cho quý thân chủ. Khi quý vị gặp những trường hợp từ tai nạn xe cộ, tai nạn xe lửa, xe bus, xe mô tô chẳng hạn vậy, hay là bị trượt té trong tiệm, trong nhà hàng, trong siêu thị, ngay cả việc mà chú Phú nghe qua nữa là ngay cả bị chó cắn nữa.
Yeah.
Đi ra đường loạn quạng sao cho hàng xóm thấy thích quá, mê quá, chạy lại táp một miếng nữa. Đại khái vậy thì cũng có thể liên lạc để luật sư giúp cho được. Và đặc biệt là những cái trường hợp về ly dị, tranh chấp hoặc không tranh chấp và phân chia tài sản, xin quyền nuôi con, xin án lệnh cấm đến gần, restraining order chẳng hạn vậy. Hay là để bây giờ thì những cái chương trình mà người ta hay làm rất là nhiều trước khi mà cưới nhau là
prenuptial agreement
chẳng hạn vậy, thì với Cathy Lương cũng giúp cho cái điều đó. Rồi hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà, rồi bảo lãnh gia đình thân nhân, xin visa du học, du lịch, lao động là những cái lĩnh vực chính yếu mà Cathy đã giúp cho rất là nhiều quý thân chủ tại đây. Những trường hợp mà liên quan về luật pháp, những lưu tới luật pháp, xin quý vị liên lạc với luật sư tại hai văn phòng tại Garden Grove số 10141 đường Westminster Suite 201 trên lầu Verloop gần góc Brookhurst, và tại vùng San Fernando, Fernando 7217 Reseda, số điện thoại là 1-800-298-4098, 1-800-298-4098. Phải mất trở lại với cái chiếu khán làm việc H1B, phải mất thời gian bao lâu cho cái loại chiếu khán làm việc tạm thời này để mình xin được?
cái thời gian mà họ sẽ xét lại đó thì nó mỗi trường hợp khác nhau, nhưng mà thường thường là ít nhất là cũng 3 tới 6 tháng, coi như lúc đó mình mới biết cái kết quả.
Từ cái ngày mà mình nộp đơn.
Dạ.
Nộp đơn.
Coi như sau khi mình nộp đơn á thì mình phải chờ khoảng mấy tuần nó mới gửi mình cái receipt.
À, cái biên nhận.
Cái biên nhận là nó cái thơ là nó nhận được cái giấy tờ mình rồi. Thì sau đó mình ít nhất là mình phải chờ 3 tới 6 tháng để mình nghe biết cái kết quả.
Rồi cũng trở lại với cái câu hỏi quen thuộc mà đối với những cái chiếu khán khác giống như là du lịch hay là F1, B1 chẳng hạn vậy. Một người có cái chiếu khán làm việc H1B có thể đi lòng vòng trước nước Mỹ, đi qua Mỹ, qua Canada, đi chơi, đi du lịch rồi trở vào Mỹ được không?
Dạ, coi như là giống cái visa, cái chiếu khán H1B nó giống như là cái chiếu khán khác, coi nhất là cái chiếu khán F1 du học, coi như là mình có thể mình ra vô Mỹ tự do, nhưng mà thoải mái, nhưng mà lần trước Kathy cũng nhắc là trước khi mà mình đi mình phải chắc chắn là cái visa của mình sẽ còn hạn lúc mình trở về, tại vì nếu mà cái visa nó hạn thì mình không có thể nào vô nước Mỹ được nữa.
Nhưng mà qua những cái lần trình bày trước đây về tất cả những cái loại chiếu khán đó thì chú Phú thấy rằng bao giờ nó cũng có những cái kẽ hở.
Dạ.
Qua bằng cái loại chiếu khán nào đi nữa rồi cũng có thể xin điều chỉnh lại được cái tình trạng di trú của mình, cái tình trạng cư ngụ của mình. Nhưng mà mỗi một cái trường hợp nó là khác nhau.
Dạ.
Có người có những cái thắc mắc có thể gọi tới tham khảo Cathy.
Dạ.
Được không?
Dạ, coi như là ở đây thì Cathy chỉ trình bày những cái câu hỏi thắc mắc hay là những cái tin tức là coi như là rất là general, chứ không phải là cái gì mà đặt coi như là specific cho mỗi cái trường hợp, coi như mỗi trường hợp khác nhau. Thì coi như là mỗi lần thì Cathy phải xét lại những cái câu chuyện của một người, chứ bây giờ mình không có biết, mình nói sơ qua chứ mình không có nói chi tiết được.
Khái quát thôi. Yeah, nó chỉ có nói một cái khái quát thôi, còn chi tiết thì phải hỏi và nói chuyện rõ ràng. Có phải lấy hẹn rồi tham khảo có tính bác Lincoln không?
Yeah, không, cái lần đầu mà Cathy nói chuyện thì không có tính tiền, coi như là tham khảo thì không có tính tiền.
Không có tính tiền. Mỗi lần mà chú Phú nói chuyện là cứ tính vào trong đó 275 đồng. Cảm ơn Cathy rất là nhiều đã đến trong chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay. Xin mời Cathy để tóm gọn lại một chút về cái loại chiếu khán này trước khi mà chấm dứt chương trình.
Dạ, coi như cái chiếu khán làm việc tạm thời H1B visa đó thì cho những cái người mà họ muốn ở và làm việc ở nước Mỹ tối đa là 6 năm. Mình trước nhất thì họ phải qua họ interview những cái công ty nào đó họ đã được cái thơ mời rồi, thì sau đó họ có thể là họ xin cái chiếu khán để qua đây. Thì trong thời gian mà họ ở đây thì người thân coi như là người vợ chồng hay là người con cái thì họ có thể xin cái chiếu khán của riêng của họ để họ qua đây họ sống chung với mình. Thì sau đó thì mình có thể là một là mình có thể extend cái status của mình, coi như mình ở thêm lại mấy năm nữa nếu mà mình muốn kiếm một người công ty nào mà có thể là sponsor cái thẻ xanh thì là tốt quá nếu mình muốn ở lại.
Cảm ơn Cathy rất là nhiều và chúc Cathy một buổi tối thật ấm cúng và xin được hẹn lại vào 2 tuần tới.
Dạ, cảm ơn chú và xin kính chào quý thính giả của đài Radio Bosa. Xin hẹn gặp lại lần tới.
Xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp ngày hôm nay với sự trình bày của luật sư Cathy Lương qua những đề tài liên quan về di trú, về xin chiếu khán, tất cả những loại chiếu khán K1, K3, F1, B1, B2 và ngày hôm nay H1B nữa. Tất cả những thắc mắc xin quý vị liên lạc với văn phòng qua số điện thoại là 1-800-298-4098 hoặc số điện thoại địa phương là 714. À, số mấy rồi?
590-3738.
3738. Chú Phú cứ quên cái số điện thoại này hoài, tại vì không có dám để trong số phone gọi lại lỡ rồi bị bắt. Cảm ơn tất cả quý vị một lần nữa và tất cả những dịch vụ liên quan về những cái tai nạn hoặc là về di trú cũng như là luật gia đình, xin quý vị liên lạc với luật sư Cathy Lương. Một lần nữa qua số điện thoại là 1-800-298-4098. Xin cảm ơn tất cả quý vị.